Tiếp theo đây là tiết mục Thông điệp cựu ước.
Kính thưa quý thính giả, trong tiết mục Thông điệp cựu ước hôm nay, mời quý vị cùng suy gẫm bài thứ 76, 10 điều răn hay nếp sống của người được cứu, theo sách Xuất Ai Cập chương 20 từ câu 1 đến câu 17, phần thứ 13. Kính thưa quý thính giả, 10 điều luật Chúa được chép trong sách Xuất Ai Cập chương 20 câu 1 đến câu 17 là những nguyên tắc cần thiết cho nếp sống hàng ngày mà Đức Chúa Trời đã ban cho Israel để tuyển dân Chúa phải tuân giữ. Trước hết, để tỏ bày ân sủng Chúa đối với tuyển dân vì phúc lợi của Israel để họ được sống khôn ngoan giữa thế gian tối tăm này. Thứ đến, để Chúa có thể dùng họ trong chương trình lâu dài của Ngài, đem mọi dân tộc trên đất đến ơn cứu chuộc của Chúa. Nhờ quan sát nếp sống vâng giữ luật pháp Chúa, nếp sống được biệt riêng ra cho Chúa của Israel và cũng thấy ân sủng Chúa dành cho họ mà nhân loại có thể nhận biết Đức Chúa Trời. 10 điều răn trong 17 câu đầu sách Xuất Ai Cập chương 20 là mở đầu, tóm gọn và là căn bản cho giao ước của Đức Chúa Trời đối với tuyển dân Israel. Để họ được biệt riêng ra là một nước thầy tế lễ, một dân tộc thánh thờ phượng Đức Chúa Trời chân thật giữa vòng những dân tộc thờ hình tượng và tà thần. Đây là những dân tộc mà Israel sẽ phải đối diện trên hành trình về đất hứa và nhất là ngay trong đất hứa Canaan là xứ mà họ sắp vào chinh phục. Trong bài học hôm nay, phần thứ 13, chúng ta sẽ tiếp tục đề cập đến 10 điều răn và luật pháp Môi-se áp dụng cho chúng ta ngày nay, đặc biệt áp dụng cho cơ đốc nhân là những người đã đặt đức tin nơi ơn cứu chuộc của Chúa. Chúng ta cùng nghe lại 10 điều răn theo sách Xuất Ai Cập chương 20 từ câu 1 đến câu 17 theo bản Kinh Thánh truyền thống hiệu đính như sau. Bấy giờ, Đức Chúa Trời phán tất cả những lời này: Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con, Đấng đã đem con ra khỏi đất Ai Cập, khỏi nhà nô lệ. Trước mặt ta, con không được có các thần nào khác. Con không được làm cho mình một hình tượng nào theo hình dạng của những vật trên trời cao, hoặc nơi đất thấp, hoặc trong nước dưới mặt đất. Con không được cúi lại trước các hình tượng đó hay phụng thờ chúng. Vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con, là Đức Chúa Trời kỵ ta. Đối với những kẻ ghét ta, ta sẽ vì tội đó của tổ tiên mà trừng phạt con cháu họ đến thế hệ thứ ba, thứ tư. Nhưng ta sẽ ban ơn đến hàng nghìn thế hệ cho những người yêu mến ta và vâng giữ các điều răn của ta. Con không được lạm dụng danh của Giê-hô-va Đức Chúa Trời, vì Đức Giê-hô-va sẽ chẳng dung tha kẻ nào lạm dụng danh Ngài. Hãy nhớ ngày nghỉ để giữ làm ngày thánh. Con phải làm tất cả công việc mình trong 6 ngày, nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ dành cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con. Trong ngày đó, con trai, con gái, tôi trai, tớ gái, súc vật của con, cả đến khách lạ trong nhà con, đều không được làm bất cứ công việc gì cả. Vì trong 6 ngày Đức Giê-hô-va đã tạo dựng trời, đất, biển và muôn vật ở trong đó, nhưng Ngài nghỉ ngày thứ bảy. Vì vậy, Đức Giê-hô-va ban phước cho ngày nghỉ và thánh hóa ngày ấy. Hãy hiếu kính cha mẹ của con, để con được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ban cho con. Con không được giết người, con không được phạm tội tà dâm, con không được trộm cắp, con không được làm chứng dối hại người lân cận mình, con không được tham muốn nhà người lân cận con, cũng không được tham muốn vợ hoặc tôi trai, tớ gái, bò, lừa hay bất cứ vật gì thuộc về người lân cận con. Kính thưa quý thính giả, Đức Chúa Trời đặc biệt ban luật pháp Môi-se dành riêng cho tuyển dân Israel. Sách Xuất Ai Cập chương 19 câu 3 đã ghi rõ, Môi-se bèn lên đến Đức Chúa Trời, Đức Giê-hô-va phán rằng, ngươi hãy tỏ điều này cho dân Israel. Tuy nhiên, trong sự soi sáng của Tân Ước, qua những lời dạy của Chúa Cứu Thế Giê-xu và các sứ đồ, chúng ta thấy có những nguyên tắc áp dụng cho nếp sống của cơ đốc nhân là người theo Chúa. Chúng tôi xin trình bày những điểm căn bản sau đây. Thứ nhất, luật pháp Môi-se bày tỏ đức thánh khiết của Đức Chúa Trời. Thứ nhì, luật pháp Môi-se cho thấy bản chất độc ác của tội lỗi. Và thứ ba, luật pháp Môi-se xác định chúng ta cần phải tránh xa tội, cho thấy nguyên tắc gieo gì gặt nấy trong quyền xét đoán và thưởng phạt công minh của Chúa. Trước hết, luật pháp Môi-se bày tỏ đức thánh khiết của Đức Chúa Trời. Trong câu 5, Chúa phán, Ta là Jehovah Đức Chúa Trời của con, là Đức Chúa Trời kỵ tà. Trong nguyên ngữ Hy Bá, chữ kỵ tà có nghĩa là ghen tuông. Đức Chúa Trời thánh không thể chấp nhận tội lỗi. Thi Thiên thứ 19 câu 7 chép, luật pháp của Đức Giê-hô-va là trọn vẹn, bởi vì luật pháp Môi-se trong Kinh Thánh do Đức Chúa Trời toàn hảo và thánh khiết ban cho chúng ta. Luật pháp Môi-se cho thấy tiêu chuẩn rõ ràng của Đức Chúa Trời dành cho tuyển dân Ngài, đang khi họ phải sống ở giữa một thế giới hư hoại. Cách cư xử mà luật pháp Môi-se đòi hỏi là những việc làm công chính. Thư Roma chương 7 câu 12 cho biết, ấy vậy, luật pháp là thánh, điều răn cũng là thánh, công bình và tốt lành. Trong Nehemi chương 9 câu 13, chúng ta có thể xem thêm, Chúa cũng giáng lâm tại trên núi Sinai, phán với chúng từ trên trời, ban cho chúng những luật lệ ngay thẳng, pháp độ chân thật và những quy tắc cùng điều răn tốt lành. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời toàn thánh, chí thánh. Chúa muốn đức thánh khiết đó cũng được phản ảnh trong chính tuyển dân của Ngài. Sách Lê-vi chương 19 câu 2 chép, Hãy truyền cho cả hội chúng Israel rằng, Hãy nên thánh vì ta, Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi vốn là thánh. Và trong thư Phi-e-rơ nhất chương 1 câu 15-16, sứ đồ Phi-e-rơ cũng khuyên cơ đốc nhân, Như đấng gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình, bởi có chép rằng, Hãy nên thánh vì ta là thánh. Như vậy, luật pháp Môi-se bày tỏ đức thánh khiết của Đức Chúa Trời. Chúa muốn những điều này phải được thể hiện cụ thể qua hành vi nếp sống của những người thuộc về Ngài. Điểm thứ nhì chúng ta có thể học được qua luật pháp Môi-se, đó là luật pháp Môi-se định nghĩa tội và bày tỏ bản chất độc ác của tội. Nếu không có luật pháp Môi-se, con người chúng ta không biết đâu là tội lỗi, không có căn bản nào để xác định đâu là những tư tưởng hay hành động sai trái. Thư Roma chương 3 câu 20 chép, Vì luật pháp cho người ta biết tội lỗi. Khi ban cho nhân loại 10 điều răn, Đức Chúa Trời đã tuyên bố một lần đủ cả những luật đạo đức. Từ khi có 10 điều răn được ban cho tại núi Sinai, người ta không còn cần phải thắc mắc và không cần phải tranh cãi về tội tà dâm, về tội giết người hay trộm cắp và những điều tương tự. Luật pháp Đức Chúa Trời đã xác định rõ điều gì là tội, cho nên mỗi chúng ta soi mình trong luật pháp Chúa, chúng ta sẽ nhận ra mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Thư Roma chương 3 câu 23. Luật pháp Môi-se cũng cho thấy tội lỗi phải bị hình phạt, phải có hình phạt nghiêm khắc dành cho những người phạm tội trái lệnh Chúa. Sách Xuất Ai Cập chương 20 câu 4 và câu 7 chép, Ta là Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ tà. Hễ ai ghét ta, ta sẽ nhân tội tổ phụ phạt lại con cháu đến 3-4 đời. Ở trong câu 7, Đức Jehovah chẳng cầm bằng vô tội, kẻ nào lấy danh Ngài mà làm chơi. Lời Chúa nhấn mạnh bản chất nghiêm trọng của tội lỗi là nghịch lại với Đức Chúa Trời, là đấng ban 10 điều răn làm tiêu chuẩn đạo đức cho toàn nhân loại. Sách Xuất Ai Cập chương 34 câu 6 đến câu 7 cũng cho thấy Jehovah là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, đầy dẫy ân huệ và thành thực, ban ơn đến ngàn đời, xá điều gian ác, tội trọng và tội lỗi, nhưng chẳng kể kẻ có tội là vô tội. Sứ đồ Phaolô trong thư gửi cho người Roma chương 6 câu 23 cũng cho biết tiền công của tội lỗi là sự chết. Trong khi Chúa định nghĩa tội và thiết lập một tiêu chuẩn thánh trong luật pháp Môi-se, thì cũng cho thấy toàn thể nhân loại đều mang bản chất tội lỗi, họ đều rất dễ phạm tội. Khi ban truyền 10 điều răn, Đức Chúa Trời cũng phơi bày nhu cầu của chúng ta cần được tha thứ và cần có một phương pháp cứu chuộc. Cho nên tiếp theo 10 điều răn là các hướng dẫn cho Israel xây dựng đền tạm cùng với hệ thống tế lễ và sinh tế đền chuộc tội lỗi. Để rồi, qua sự yếu đuối vấp ngã của Israel, giúp cho toàn nhân loại biết phải tìm đến phương pháp cứu chuộc của Chúa và sinh tế toàn hảo là chính Chúa Cứu Thế Giê-xu, là Đức Chúa Trời nhập thể trong thân xác con người để làm trọn chương trình cứu chuộc nhân loại. Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta. Thư Roma chương 6 câu 23. Điểm thứ ba chúng ta có thể học được qua luật pháp Môi-se. Đó là luật pháp Môi-se xác định chúng ta cần phải tránh xa tội lỗi. Nhiều quy định của luật pháp Môi-se có mục đích truyền dạy cho con dân Chúa trong vòng người Israel lánh xa tội lỗi, phân biệt hẳn với các quốc gia có những thói tục gian ác sống lân cận quanh vùng đó, là những dân tộc thờ hình tượng và tà thần. Chẳng những cách Israel thờ phượng khác biệt, nhưng họ còn có những cách gieo trồng trong nông nghiệp cũng hoàn toàn khác. Việc ăn uống kiêng khem khác và cách sử dụng áo quần, đồ mặc cũng khác biệt nữa. Vì sao vậy? Quan trọng hơn cả bởi vì họ là dân thánh thuộc về Chúa. Vì họ có mối liên hệ mật thiết với Đức Chúa Trời thánh khiết, Chúa truyền cho họ, hãy nên thánh vì ta là thánh. Thật ra, người Hebrew hay người Do Thái là tuyển dân Chúa hoàn toàn được biệt ra giữa vòng các dân tộc trên cả thế giới còn lại trong chỗ đứng của tuyển dân, là dân thánh, dân giao ước và nước thầy tế lễ thuộc về Chúa với mục đích để rao ra ân sủng của Chúa. Chúng ta có thể nhận ra điều này, bất cứ ai thuộc về Chúa ngày nay cũng đều được biệt riêng ra thánh cho Đức Chúa Trời. Mặc dù chúng ta không cần phải sống giống y như những người Hebrew hay Do Thái, theo những nghi thức của giao ước cũ trong luật pháp Môi-se, nhưng sống theo lời Chúa Cứu Thế Giê-xu truyền dạy trong giao ước mới, trong thời Tân ước, chúng ta cũng phải chứng tỏ mình thuộc về Chúa. Chúng ta được biệt riêng ra khỏi thế gian về phương diện thuộc linh, luân lý và đạo đức để làm ánh sáng soi trong tối tăm, hầu cho nhiều người chưa biết Đức Chúa Trời có thể nhìn biết, khao khát và tìm kiếm Chúa. Trong phúc âm Matthew chương 5 câu 14 và 16, Chúa Cứu Thế Giê-xu phán, các ngươi là sự sáng của thế gian. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. Cũng như tuyển dân Israel, chúng ta đang sống giữa thế gian, nhưng không thuộc về thế gian. Phúc âm Giăng chương 17 câu 14 và 16, Chúa Cứu Thế Giê-xu cầu nguyện cho người tin Chúa. Con đã truyền lời Cha cho họ, và thế gian ghen ghét họ vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con không thuộc về thế gian vậy. Chúa nhắc lại, họ không thuộc về thế gian, cũng như con không thuộc về thế gian. Là con dân Chúa, chúng ta là người thuộc riêng về Chúa. Chúng ta có những điều răn, mạng lệnh, có những lời dạy dỗ khôn ngoan quý báu của Đức Chúa Trời ban cho trong Thánh Kinh. Vì vậy, chúng ta cần cậy ơn Chúa để đọc lời Chúa, để suy gẫm lời Chúa hàng ngày, hầu có thể sống nếp sống thánh thiện, lánh xa tội lỗi và làm chứng nhân cho Chúa giữa thế gian này.
Thế gian vẫn hoài mơ, thiết tha mãi chờ chờ. Khi cơn mơ tan thành mảnh vỡ, họ tìm đâu cứu rồi? Thế gian sống